Tại vì cái chữ đó tùy à, bạn muốn làm mà bạn không làm thì thôi, à, tùy thôi à. Cái tùy là cái chữ mà hay nhất trong tất cả các chữ và nó khó hiểu nhất. Là bởi vì tùy đó có nghĩa là mình tùy cái gì. Thí dụ như bạn rủ thầy đi uống rượu thì thầy tùy theo bạn phải không? Không, còn lâu. Bạn nói thầy đi làm tốt thì thầy đi theo đó. Nhưng bạn nói thầy làm xấu, thầy có tùy không? Tại sao không? Thì tả ra đó, tùy có nghĩa là tùy chân thiện mỹ. Mình được tùy theo cái chân thiện mỹ và mình làm, mình bất kỳ cái chuyện gì xảy ra trong đời của mình, cái gì mình chân thiện mỹ thì mình tùy theo đó. Đó, tùy có nghĩa là mình lúc nào cũng đừng mất đi cái nhìn về cái chân thiện mỹ của mình cả. Đó. Để thầy biên chữ tùy này vô. Tùy này tức là theo cái chân thiện mỹ. Chân thiện và mỹ. Chân đó có nghĩa là pháp bảo. Thiện có nghĩa là Phật bảo. Và mỹ có nghĩa là tăng bảo. Đó, Phật pháp tăng. Cái chấn á, nếu bạn mà theo cái chấn á, tùy theo cái chấn thì hàng ngày đó bạn đừng có nói láo, đừng có nói dối, đừng có lừa người ta. Bạn nói chuyện gì, bạn cũng chân thật với mình, với người một chút xíu. Đó, mình lừa người ta rồi thì người ta cũng lừa mình lại. Thành ra cái đó cũng không hay lắm các bạn. Tại vì mình cũng biết cái người bị lừa như khi họ khổ lắm. Như khi mình nói dối với người ta đó, người ta bị kẹt cái này kẹt cái nọ, khổ lắm. Thành ra là nhiều khi là mình nên nhìn cái khổ của người ta mà mình đừng có nên nói dối. Thì dù như các bạn hay nói chơi thì nó thì cũng không nói chứ. Nhưng mà nhiều khi nói trật đường ray đi, nói mà làm cho người ta đau khổ thì mình cũng không nên nói. Hôm rồi đó, có cái cô đó, cô mới kể cái chuyện. Cô kể cái chuyện như vậy, cô nói thưa đại chúng tôi thấy là cái tôi có một cái người họ tới họ đi đây với tôi. Thì cái người đi đây này đó, họ nói rõ ràng không đeo nhận gì cả, họ nói là học như vậy như thế kia rồi vậy mới đây. Thì tôi tưởng là anh chàng này không có vợ, không có con gì cả, thì tôi cũng happy lắm. Thì đấy cũng đưa số điện thoại rồi cũng đưa số nhà này nọ, thì tôi cũng Google, tôi cũng biết cái nhà đó nằm ở đâu, tôi cũng nghĩ là cũng dân thiệt đấy cả. Tại ra thưa thầy, không phải này. Sau cái đấy 3 lần rồi thì tôi mới khám phá rằng có phải anh chàng này có vợ không? Không. Không phải chuyện có vợ con. Tại ra anh chàng này, các bạn có thể tưởng tượng không bạn? Là đây về cô này để chi vậy? Để mà get connection. Làm cái chuyện gì bạn biết không? Vô trong hàng của tụi tôi. Đó, tại ra đây tôi để vô cái hàng để mà làm chuyện bất lương. Chuyện bất lương gì thì bây giờ đây không tiền nói ra. Cô này cô ngã ngựa ra, cô này cô không ngờ là cô bị lợi dụng như vậy. Mà sau 3 lần đấy tin mày biết. Thì cô mày buồn quá, cô nói bao nhiêu cái lời ngon ngọt này nó tẻ ra là tôi bị lừa. Thì thành ra cái chuyện mà cái lừa đó nó cũng phải nó dối nó láo, nó có nhiều loài lắm. Nói như khi nói mà nó ngọt 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 lìm á, và mình bị lừa vô trong đó. Thì sau khi mà chuyện đó mà nói rồi, thầy mày nói thôi bây giờ cô nên quy y đi. Thì cô nói biết con sợ lắm thầy, không có quy y không gì, tại vì con sợ con không tin được người nào cả. Thầy mới giải thích cho cô nghe thế nào là Phật pháp tăng. Thì cô mới vỡ lẽ ra. Thì đương nhiên có quy y, nhưng mà các bạn biết cái tại đó cái chữ pháp đó có nghĩa là chân lý, mình không thể lừa người ta, không thể dối người ta được. Và mình không có scheming, mình trong đầu mình có 100.000 phương kế để mà lợi dụng người ta. Cái đó thì không thành được. Thế nên chân, tại vì cái chân là cũng nguy hiểm lắm. Tại vì là nhiều khi là mình cũng không có chân, mình cũng có thiệt đấy, mà mình tại ra mình có mục đích phía sau, mình gọi là hidden agenda. Cái đó không chơi được, phải nói thiệt, phải không có cái hidden agenda mà được. Hidden agenda tức là có cái mưu mô phía sau. Cho nhiều khi người ta là không có nó thiệt lắm, nó thiệt lắm nhưng mà có mưu mô quá. Cái vấn đề nó thiệt nhưng mà mưu mô cái đó nguy hiểm lắm chứ bác. Cho nên cái chữ chân là đúng rồi. Cho nên mình quy y pháp là quy y cái chân. Thế nên hàng ngày mình phải quay sự, chứ không phải là lỗ lỗ mình nhiều khi mình quy y rồi mình không biết mình quy y là cái gì nữa, là nguy hiểm. Thiền là cái gì? Là ông Phật. Vì ông Phật là lúc nào làm chuyện thiền cả. Mà thiền có nghĩa là mình làm cái gì tốt cho người ta thì gọi là thiền. Làm tốt cho mình thì gọi là đủ sai, chứ không phải là thiền. Tại vì thí dụ như là bạn phải đi cày làm việc có tiền, cái đó đâu phải là thiền đó, cái đó đủ sai. Thí dụ như bạc mỗi ngày bạc đánh răng rửa mặt, cái đó gọi là gì, thiền không? Không, nó đủ sai. Nhưng mà thiền là mình làm lời cho người ta, làm thêm cho người ta, mình làm cho người ta vui, làm cho người ta sung sướng, làm người ta hạnh phúc. Và những cái nhân bên trong đó là nó lúc nào nó cũng nở ra cho hoa cả, đẹp vô cùng. Thì thiền là như vậy. Nhưng mà nếu mình không thiền đó, thì mình làm cái gì đó là mình chỉ có ôm trong mình thôi, và mình chỉ có biết cho mình thôi, thì mình sẽ nó ích kỷ. Càng ích kỷ thì quá trình càng nguy hiểm, là mình càng khổ. Thế nên mình phải quá trình, nhiều khi cái động cơ mình làm đó là mình nghĩ là mình không hại ai cả, nhưng mà thật sự cái động cơ là ích kỷ đó, thì trước sau nó cũng đem lại đau khổ cho mình. Trước sau đau đau khổ cho mình thôi, chỉ trước về sau thôi bạn. Cho nên là nếu mình mà ngay lập tức mà mình biết đường mà sám hối và buông bỏ, tức là thôi, thì từ từ mình thay đổi được. Và nếu cái chuyện gì mình làm mà có cái thương và tha thứ là mình ít cái đau khổ lắm. Cho nên cái mà ngược lại với cái thiền đấy đó, tức là cái ích kỷ, làm cái ích kỷ này đó, thì nó thiền không? Không. À không, không. Ích kỷ là cái dạng mà không phải là ác, nhưng mà ích kỷ là cái dạng làm cho mình đau khổ. Cho nên đó, đức ích kỷ cũng vậy là Phật. Cho nên khi mà là Phật đó, là cái người đó mà hoàn toàn là vì người khác, vì chúng sanh. Bây giờ cái chữ mị này mới khó này. Cái chữ mị nó nghĩa là sao? Mị. Cái chữ mị này không có nghĩa là USA. Mị này đó có nghĩa là đẹp. Cho nên hàng ngày cái chữ thiền là hàng ngày mình làm tốt cho người ta. Giống như Boy Scout này là mỗi ngày một chuyện thường. Nhưng mà cái chữ mị này nó quan trọng hơn là cái thiền nữa. Mị là cái đẹp. Tại vì cái đẹp này đó, nó giúp cho mình đẹp hơn. Các bạn có biết vì sao các bạn già không các bạn? Các bạn già là bởi vì các bạn già. Các bạn lớn tuổi không phải. Có những người già vẫn đẹp như thường. Và đa số các bạn ở đây thì rất là đẹp, đẹp. Thầy mà nói xấu thì ra khỏi cửa không được đó. Thì các bạn biết đó, mị là đẹp. Nhưng mà cái lý do đó mà mình từ từ mình không mị nữa đó, là bởi vì đó, cái này nó không hay nè bác, là bởi vì đó, là mình nghĩ xấu nhiều quá, mình nghĩ cái không đẹp nhiều quá, mình đồng chuyện là mình tìm được cái lỗi lầm, đồng chuyện là mình nghĩ chuyện xấu, đồng chuyện xấu, đồng chuyện xấu, đồng chuyện xấu, thì cái đó là ý hệt như cái free radicals trong người mình vậy đó. Mình chạy lăng xăng lung tung hết trơn. Nhưng mà nếu mình thường thường nghĩ tốt cho người ta đó, thì thường thường các bạn biết không, là cái người mình nó phấn khởi lắm. Mình mà nghĩ tốt cho người ta thôi đó, là mình phấn khởi lắm. Và mình nghĩ tốt cho người ta nhiều đủ thì cái mặt mình là đẹp đủ. Tại vì cái đó là bây giờ là họ đã chứng minh rất rõ ràng là cái wiring, khi mà mình giận hay là khi mà cái tư tưởng là mình nghĩ chuyện xấu thôi bác, họ đo cái mặt mình, họ quay cái mặt mình, họ quay cái cách mà cái mặt mình là xếp đó, thì họ khám phá rằng là cái tension của mình lớn lắm khi mình bắt đầu nghĩ cái chuyện xấu. Họ ngồi họ quay. Đây là một cái research đàng hoàng là họ thấy rõ ràng á, nếu mà mình mà nghĩ chuyện xấu trong đầu á, là cái da mặt mình nó căng lên, nó tense. Cho nên mình sẽ biến xấu hơn, mình là từng vùng của mình. Bây giờ họ đang nghiên cứu cái bài research rất là hay lắm. Bạn phải chịu khó đi tìm cái research này. Lần đầu tiên mà nó đăng ở trong Scientific Americans là khoảng chừng đâu chừng 2 năm về trước, là cái liên hệ, cái correlation là cái của cái cảm xúc của mình và cái biểu hiện của cái mặt của mình. Thì bây giờ đó, rõ cái lý do tại sao là mình nên tu cái đẹp bằng cách là mình nghĩ đẹp cho người ta. Và mình nghĩ là cái đẹp càng nhiều thì càng tăng tốt. Mà cái đẹp càng nhiều thì thường thường mình ít có khả năng là mình già lắm. Vì già thì thường thường là bạc từ bạc, bạc sáu sành bạc, và lúc bạc 18 tuổi thì người nào đẹp hơn? Giờ già đẹp hơn. Sure. Bạc già bạc đẹp hơn. Nhưng mà nếu bạn nói bạc bây giờ bạc già bạc đẹp hơn lúc 18 tuổi rồi. Lúc 18 tuổi ra 100 ông chạy theo, nhưng bây giờ bạc quá thử ai chạy theo? Rõ ràng, quá rõ, không đẹp hơn. Cho nên cái quá trình mà già đó, nó cũng đi về cái quá trình đó, là mình càng ngày đó, mình hết cái năng lượng để mình nhìn thấy cái đẹp. Cho nên mình phải reverse đó, mình nhìn thấy cái đẹp. Càng ngày, mỗi ngày mình tìm thấy cái đẹp đi. Mình nên viết văn, viết báo, viết email, tán thán, khen ngợi cái đẹp. Càng làm càng nhiều càng tốt. Mình không cần phải viết email nói xấu, mình không cần phải viết những bài văn mà nói xấu. Không cần thiết, xã hội đang đủ, chuyện xấu đủ rồi. Ngoài cái đẹp thân cho nhiều. Và hàng ngày thiếu những người xung quanh bác, gia đình bác, cha mẹ, anh em, con bác. Thì mình tán thán cái đẹp đi, thì mình sẽ thấy trẻ trung hơn. Rồi bây giờ các bạn nói thưa thầy, con không tin cái lý thuyết đó nó không có mấy, có chứng minh, chứng cứ lắm, quảng véo, được. Thì nhưng mà nó có một cái chuyện, cái gia đình đó thầy biết, cả gia đình, cái vợ chồng con cái mà tới, mình nói chuyện với thầy. Thì cái đứa con đó, nó bị tới, nó bắt tay thầy, nó ôm thầy một cái. Thì cha mẹ nó, mình nói với thầy nghe, thưa thầy, tụi con nhờ cái em này mà cả gia đình thay đổi. Thì thầy hỏi, ủa, cái chuyện gì mà em làm gì thay đổi? Thưa thầy, tụi con thường thường hai vợ chồng con cũng lục đục với nhau, vì đó là chuyện bình thường của vợ chồng. Nhưng mà cái đứa con này đó, nó đi học trường ở Mỹ, nó mới có 90 tuổi thôi. Mà nó về mà mỗi ngày nó viết một cái tờ giấy, nó nói về, đưa cho chồng con, nói Daddy, Daddy đọc cái này đi. Cứ tờ giấy một hàng chữ thôi, nó nói là ngày hôm nay mẹ dễ thương thì mẹ làm món ăn này cho con. Ngày hôm sau nó cho một cái tờ giấy khác, đưa cho việc cho ba, nói về cái đẹp của mẹ. Rồi mỗi ngày nó viết tờ giấy, một tờ giấy vàng đưa cho ba, tờ giấy xanh đưa cho mẹ. Thì nó viết cái tờ giấy bên mẹ đó, thì nó viết Mami, ngày hôm nay đó, ba đó đã xuống sớm mà làm cereal cho con, ba dễ thương quá. Mỗi ngày nó viết một câu, một tờ giấy đưa đó là. Nó viết chưa đầy một tháng, hai vợ chồng ôm nhau khóc và cảm nhận cái đẹp của nhau. Quên rằng là người ta có cái đẹp. Hai vợ chồng cái lục đục là cái chuyện này chuyện kia lục đục. Nhưng mà nhờ cái đứa con này, nó viết cái giấy, mỗi đứa con đưa trao cho. Mỗi ngày là đưa cho mẹ nó tờ, ba nó tờ, mà đưa kín đáo, đưa nói là ba đọc cho con nghe. Bắt tự nhiên với hai người hòa hợp lại, rồi họ nhìn được cái điểm đẹp của nhau. Thì thưa bác đó, cái đó nhiều khi cuộc sống của mình không nghĩ ra đó, là mình sống đó, là mình có rất nhiều cái đẹp, nhưng mình không có nhìn cái đẹp của nhau. Mà nhiều khi mình nghĩ cái đẹp nằm ở chỗ khác, rồi mình đi tìm cái đẹp chỗ khác, mà mình quên là cái đẹp nó nằm ngay trước mặt của mình. Bạn thấy không? Cái đó là cái khổ của mình đó, và mình tự tạo cho cái đau khổ đến. Do đó đó, thì mỗi ngày mình thấy được cái đẹp và mình khen cái đẹp của nhau đó, và mình đừng có chê nhau đó, thì mình sẽ càng ngày càng hạnh phúc hơn, sung sướng hơn. Cho nên cái chữ tùy này là tùy Phật Pháp Tăng, tùy cho cái chuyện mà chân thiện mỹ của mình, cho cái đẹp của mình, chứ không có gì mà nó sâu sắc cả. Cho nên mình có đêm nay mình nói về cái chữ thương, hương, tha thứ, thôi, chữ tùy, tùy theo cái chân thiện mỹ, tùy theo cái Phật Pháp Tăng, tùy theo cái tam bảo trong người của mình, và thoáng lúc nào khai mở cả. Thì tạm thời hôm nay là mình nói tới 9 giờ 25 phút rồi. Thì thầy rất là happy nếu mà các bạn đặt câu hỏi ra, còn 5 phút nữa là mình về cũng được. Tại vì ở đây thì dường như là mình nói từ 7 giờ rưỡi đến 9 rưỡi phải không bạn? Hả? 7 giờ đến 9 giờ hả? 7 giờ đến 9 giờ, nhưng mà các bạn đã học xong chữ tùy rồi mà, thành ra cũng tùy thôi. Bạn thoảng thì bạn đâu có giận chứ, đúng không? Mà thầy làm lỡ nửa giờ mà hơi xa chút thì bạn tha thứ thầy. Đó. Thì bạc lắm như vậy thì vì bạc thương hay ghét thầy? Bạc thương thầy. Rồi, thì được rồi. Thế nên mình có nên thôi không? Nên thôi. Rồi bây giờ các bạn có hỏi gì nữa không? Có nên hỏi, có câu gì hỏi gì nữa không? Hỏi đi, các bạn hỏi tối đa. Hỏi tối đa.
Dạ, A Di Đà Phật, kính thầy.
Dạ, con đây.
Dạ, thưa thầy, 3 ngày thầy giảng kinh ở bên
Evergreen College.
Là Ever College. Những cái lời pháp nhu của thầy, mỗi lần thầy đọc cho chúng con nghe, con cảm thấy tất cả những cái nội tâm của con, và con muốn làm theo những cái hành nguyện của Bồ Tát, Địa
Tạng Bồ Tát.
Địa Tạng Bồ Tát. Và con không không biết thầy có thể cho con những cái lời như vậy được không? Và con tìm ở đó, ở những chỗ sách nào để con ngày hàng ngày con đọc tụng, dạ, để con, dạ, A Di Đà Phật, dạ.
Của
dạ,
bà
con
có
xin
chưa?
cảm ơn thầy. Dạ, con chưa có.
Ok, tăng bằng của.
Dạ, A Di Đà
Tăng bằng của. Rồi, xây sẽ tăng bằng của. Có ai có câu hỏi chi nữa không? Thầy rất là cảm ơn các bạn, là nếu mà các bạn có thích thú thì thầy sẽ cố gắng thường xuyên mà thầy tới giảng đây cho các bạn vui. Các bạn có muốn nghe không? Ok. Rồi, nếu mà không có gì cả thì mình thôi. Và các bạn nhận 5 chữ chưa? Thương thương, tha thứ, thôi, tùy, bà thoảng. Thì chúc các bạn tối nay đó một cái đêm an lạc, mà các bạn về nhà thì các bạn sẽ đầy cái lòng thương thương. Ok, good night everyone. Cảm ơn các bạn.